Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày lễ quốc khánh của Hoa Kỳ năm nay diễn ra trong một khung cảnh khác thường. Đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn tiếp tục hoành hành, và song song với nó là phong trào BLM, phong trào chống kỳ thị, đặc biệt là của những người da đen, tạo ra rất nhiều những cuộc biểu tình bất bạo động có, bạo động cũng có. Pháp thoại hôm nay của chúng tôi xin nói về cái tình trạng kỳ thị chủng tộc liên hệ tới cái phong trào chống bất công và kỳ thị này đang diễn ra hiện nay. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ra đời, khai sinh ra một quốc gia mới mẻ và sau này đã trở thành một quốc gia lãnh đạo cho cả thế giới, đặc biệt là một quốc gia tiêu biểu cho tự do, cho dân chủ. Bản tuyên ngôn độc lập ấy đã mở đầu với câu xác nhận rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc để sống một cuộc sống có ý nghĩa, xứng đáng với giá trị con người của mình. Lời xác quyết trong bản hiến pháp ấy đẹp biết bao nhiêu quý vị. Nhưng kể từ đó cho đến nay, ta thấy gì? Tình trạng bất công trên cái xã hội Hoa Kỳ vẫn còn đó. Nhưng điều đáng trân quý hơn hết cả đó là 247 năm đã trôi qua rồi. Mặc dù tình trạng bất công, tình trạng kỳ thị, tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn đó, nhưng mà đất nước này, xã hội này đã mỗi ngày mỗi thay đổi, mỗi ngày mỗi tiến lên về phía trước, mỗi ngày mỗi đưa tới một cái tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Mặc dù đã từng trải qua biết bao nhiêu những cơn biến động, bao nhiêu những phong trào, bao nhiêu những cuộc tranh đấu để đòi hỏi cho cái quyền bình đẳng của tất cả mọi con người, của mọi sắc dân trên cái đất nước này đây. Trước cái tình trạng của một cái đất nước chúng ta đang sống như vậy, là người Phật tử chúng ta nghĩ gì quý vị? Hãy cảm thông cho những người da đen trên cái đất nước này. Lịch sử trên dưới 400 năm nô lệ đã tạo ra một cái tâm thức đầy những hận thù, đầy những bất mãn, đầy những bạo động ở nơi những con người da đen ấy. Hãy cảm thông cho những người cảnh sát đang giữ gìn cái an ninh trật tự để cho tất cả mọi người có thể sống một cách an toàn và hạnh phúc trên cái đất nước này đấy. Và với những con người đó, rất nhiều khi vì bổn phận, vì trách nhiệm, nóng lòng mà có thể có những hành động sử dụng vũ lực một cách quá đáng để gây ra một số những điều đáng tiếc. là người Phật tử, chúng ta không trách cứ, mà chúng ta cứ nhìn rõ vào trong cái hiện trạng của một cái xã hội như vậy, để rồi chúng ta suy nghĩ và có một thái độ thích ứng như thế nào. Quý vị, tôi muốn kể với quý vị một câu chuyện. Đó là câu chuyện của một người đệ tử lớn của Đức Phật, Ngài A Nan. Trong một lần đi trên đường khạc nước, nhìn thấy một cô gái đang gánh nước, Ngài A Nan đã tìm đến và xin cô cho một chén nước để uống. Cô gái này vốn ở trong cái giai cấp phụ đà la, tức là giai cấp nô lệ, giai cấp bần cùng. Vì giai cấp mà người ta gọi là untouchable, tức là không thể đụng vào đó, là cả con người của mình trở thành dơ bẩn. Cô này sợ hãi run rẩy quá. Một vị sa môn cao quý, xuất thân từ trong cái dòng dõi sạc để lời, tới xin mình một ly nước. Cô này sợ quá. Không dám, con không dám, con không dám. Con vốn là giai cấp bần cùng, nô lệ. Con không dám ngài tới gần con. Nhưng ngài A Nan, người đệ tử của Đức Phật ấy, đã nói một câu nói đầy cảm động. Thưa cô, tôi đến đây để tôi xin nước, chứ tôi không xin giai cấp. Trong cái tâm hồn của ngài A Nan bây giờ, đúng là không hề có những lằn ranh giữa những giai cấp khác biệt vốn đè nặng trong cái xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Và cũng từ những cái trái tim không mảy may kỳ thị, không mảy may phân biệt ấy, mà rồi trên con đường giáo hóa, Đức Phật đã từng cảm hóa chứ biết bao nhiêu hàng người, từ những bậc vương công vua chúa, những bậc hiền sĩ trí thức, cho tới những kẻ giết người, cho tới những người kỹ nữ, cho tới những em bé chăn bò, cho tới một người thờ hớt tóc. Tất cả mọi thành phần, tất cả mọi giai cấp, một khi bước vào ở trong cái giáo đoàn của Đức Phật rồi, tất cả đó giống như trăm sông, dù có những con sông khác nhau, dù có những dòng nước khác nhau, nhưng một khi đã đổ vào biển cả rồi, tất cả đều hòa tan vào ở trong đó hết cả. Đạo của Phật không hề có kỳ thị, không hề có ngăn cách, không hề có những cái chia cách giai cấp, màu giá, chủng tộc. Cho nên đạo của Phật vốn là đạo của bình đẳng như thế. Cũng vì vậy cho nên Đức Phật đã từng dạy một điều mà người Phật tử ai cũng nằm lòng, đó là không có gì khác biệt. Ở nơi con người, khi mà dòng máu tất cả ai cũng đều đỏ, khi mà nước mắt của ai cũng đều mặn hết cả. Hãy suy nghĩ cái lời này để thấy, con người khác biệt về màu da, con người khác biệt vì xấu tốt, hình dáng, đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng mặn. Và suy nghĩ một cách lớn hơn, ai cũng mong cầu sự sống, ai cũng sợ chết, ai cũng muốn hạnh phúc, chẳng ai muốn đau khổ hết tất cả, quý vị. Vậy thì có gì khác biệt giữa những con người? Cùng là máu đỏ, cùng là nước mắt cũng đều mặn hết cả, cùng là sống mà sợ chết, cùng là mong cầu hạnh phúc mà sợ đau khổ đó, quý vị. Cho nên trong con mắt của Đức Phật và của đạo Phật, không hề có những phân biệt chủng tộc, địa vị, giai cấp xã hội, tất cả mọi thứ. Cái mà duy nhất để phân biệt mà đạo Phật nhấn mạnh tới, đó là đức hạnh và trí tuệ mà thôi. Một con người dù xuất thân là nghèo hèn, dù ở trong một cái chủng tộc nào bị khinh bỉ, nhưng con người đó có đức hạnh, con người đó có trí tuệ, con người đó vẫn là bậc đáng kính. Ngược trở lại, một kẻ xuất thân từ những giai cấp quyền uy, một con người sống đủ thứ, tiền tài vật chất của cải đầy đủ, nhưng kẻ đó không có đức hạnh, kẻ đó không có trí tuệ, thì kẻ đó cũng không phải là một bậc đáng kính, một bậc được gọi là trưởng giả như Đức Phật từng dạy ở trong kinh. Cái mà làm những con người cao quý hay không cao quý chính là ở cái tâm hồn, ở đấy cái hành động của con người đó, chứ không phải là ở giai cấp, không phải là ở màu da, không phải ở sắc tộc. Điều đó Phật tử ai cũng thể thấy rõ ở trong đạo của Phật là như thế. Ở trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp nổi tiếng của Kim Dung về một nhân vật đặc biệt, nhân vật ấy tên gọi là Tiêu Phong, cũng có khi gọi là Kiều Phong, Kiều Phong, vốn là con của người Thất Đang, tức là một dòng giống mỏi rờ. Nhưng rồi kể từ khi sinh ra, được nuôi dưỡng bởi người Hán, tức là cái dân tộc được xem là chính thống của Trung Hoa, và lớn lên ở trong gia tộc và xã hội của những người Hán đầy tử tôn ấy, Kiều Phong do từ cái bản lĩnh bẩm sinh cũng có, mà do từ những cái cơ duyên gặp gỡ đã mang một cái thân phụ võ công cao cường, ông ta sau này trở thành bang chủ của cái bang một thời. Nhưng rồi người ta bắt đầu khám phá, thì cái ông bang chủ võ công cái thế này, cái ông bang chủ đầy quyền uy này, đầy sự kính trọng này, vốn là dòng máu Thất Đang, dòng máu mỏi rờ, thì là cả một trận cuồng phong nổi dậy để khiến cho Tiêu Phong gần như không còn đất sống ở trên cái mảnh đất giang hồ của người Hán. Anh chàng ấy mang một cái bi kịch trong cuộc đời của mình. Ta là dòng dòng mòi rờ, ta là dòng dòng Thất Đáng, dòng dòng bị khinh rẻ, bị chửi bới, bị nhục mạ. Nhưng rồi nhân vật Kiều Phong này ngồi lại mà suy nghĩ, người Hán có cái chí đẹp, người Thất Đáng có cái chí hay. Trong người Hán gọi là dòng dòng cao quý ấy, cũng có những kẻ giết người, cũng có những kẻ hãm hiếp, cũng có những kẻ ngu cốc, cũng có những kẻ làm những việc tệ hại vô cùng. Và trong dòng dòng Thất Đáng, bên cạnh những kẻ hãm hiếp, làm những điều tệ hại, cũng đâu phải là không có những con người cao đẹp đâu. Từ cái suy nghĩ đó, Kiều Phong nghĩ Thất Đáng cũng được, Hán cũng được. Nhân vật ấy cuối cùng đã lấy cái chết của mình để mà trả lời cho những cái bi kịch trong cuộc đời của một con người lớn lên trong một xã hội đầy kỳ thị chủng tộc. Và nên nhớ rằng ngay cả Việt Nam chúng ta ấy cũng là một trong những nạn nhân của cái tình trạng kỳ thị chủng tộc của người Trung Hoa này. Không phải tự nhiên mà người ta gọi là Trung Quốc. Trung Quốc là cái nước ở giữa, và tất cả những nước khác trong đó có cái nước Việt Nam, chỉ là những nước chư hầu, chỉ là những nước mang di mỏi rờ. Cho nên từ ngàn xưa trong lịch sử, những người Hán đã nhìn những người Mông, những người Tàn, những người Hồi, những người Việt Nam chúng ta như là những kẻ mang di mỏi rờ. Và chỉ cần nghĩ như vậy, nhìn như vậy, thì làm sao mà không có cái tình trạng phân biệt chủng tộc trong cái tư tưởng của mình, trong cách thái độ của mình, trong cách hành sự của mình. Quý vị, Việt Nam chúng ta đã từng nạn nhân của một tình trạng kỳ thị chủng tộc như vậy. Và điều rất là ngay cả những người Việt Nam của hôm nay, chúng ta vẫn mang theo mình đó một số những cái tư tưởng kỳ thị, tư tưởng phân biệt chủng tộc rất rõ ràng. Người Việt Nam của mình quả tình ít ưa những người da màu khác. Người Việt Nam của mình, ngay ở trên cái quê hương Việt Nam mình trước đây cũng vậy. Khi nói tới những giống dân thiểu số ở trên cao nguyên, mình vẫn thường xem họ, nhìn họ bằng một con mắt khinh bỉ, xem họ như là mòi thế này thế khác. Tất cả những cái đó nó phản ảnh cái gì? Phản ảnh cái tâm thức kỳ thị ở con người của mình đó, quý vị. Từ cái chỗ đó mà nói, thì tôi vẫn thấy một điều. Đối với những dân tộc khác, họ có nhìn mình một cách khác biệt. Khi mình bước vào trong cái đất nước của họ, thì đó cũng là một điều tự nhiên. Tuy nhiên, điều tự nhiên ấy, nó có thể tác động để trở thành những vấn đề trầm trọng cho cả một cái xã hội như đất nước Hoa Kỳ, trải qua mấy trăm năm lịch sử, cho tới bây giờ vẫn còn đó những cái tâm cảm phân biệt, vẫn còn đó những vấn nạn của kỳ thị chủng tộc, có thể đưa tới những cái rối loạn, đưa tới những cái đổ vỡ. Hãy mở rộng tấm lòng của mình để nhìn vào tất cả mọi vấn đề, nhìn vào tất cả những con người, nhìn vào người da trắng, nhìn vào người da đen, nhìn vào những người da màu khác. Hãy mở rộng tấm lòng, không thành kiến, không định kiến, để ta có thể nhìn thấy được rằng ở đâu mỗi sắc chân ấy, ở đâu mỗi con người ấy vẫn có những cái hay, cái tốt bên cạnh những cái xấu, cái dở. Đâu phải sắc chân nào cũng đều có những người tốt hết cả đâu. Đâu phải sắc chân nào cũng đều có những người xấu hết cả đâu quý vị. Hai nữa, cũng mở rộng cái tấm lòng của mình để nhìn vào cái lịch sử của cái nước Mỹ này mà thấy ra rằng những cơn biến động đang diễn ra hiện nay của cái tình trạng biểu tình vân vân, những cơn biến động đó nó giống như một cái cây mà cần phải thay da đổi thịt để rồi nó vươn tới, đi tới những chân trời tươi sáng tốt đẹp hơn. Đã từng có những cuộc đấu tranh bạo động như chúng ta đã từng chứng kiến trong lịch sử của năm 1964 ở tại cái đất nước này, để rồi đạo luật dân quyền ra đời với một cái hình ảnh mà cho đến ngày nay ai cũng còn biết tới, đó là mục sư Luther King. Ông có một ước mơ. Mơ gì? Ước mơ không còn có phân biệt kỳ thị. Ước mơ giữa những con người biết yêu thương nhau. Ước mơ giữa những con người cùng chung sống trên một đất nước như anh em trong một nhà. Những ước mơ như vậy đẹp biết bao nhiêu. Và tôi tin một điều rằng nước Mỹ của chúng ta đây vẫn đang tiếp tục đi tới để thực hiện cái ước mơ đó một cách tốt đẹp. Chỉ mong rằng những lên tiếng, xin hãy lên tiếng trong hòa bình. Những phong trào kêu gọi, hãy kêu gọi bằng tinh thần bất bạo động. Bởi vì chỉ có như thế thì tiếng nói mới có giá trị, lời kêu gọi đó mới được nghe thấu. Còn nếu không, tình trạng bạo loạn chỉ đưa tới thảm họa không chỉ cho đất nước, cho xã hội, mà còn thảm họa cho chính cái lý tưởng, cho chính cái ước mơ công bằng xã hội, xóa nạn kỳ thị bất công mà chính những người khai sinh ra nó từng mong ước. Người Phật tử hãy mở rộng trái tim của mình, nhìn tất cả ba bên bốn bề như thế. Người Phật tử hãy có một cái thái độ như thế, sống cho những gì tốt đẹp và hãy quay lưng lại với những gì xấu ác. Sống cho những gì để đi tới một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn cho thế hệ con cháu mai sau, thay vì sống để chỉ thỏa mãn những cái cảm thức nhất thời của mình, sống chỉ để thỏa mãn những cái tức giận, nỗi giận hay những buồn phiền trong nhất thời của mình. Hãy đem tình yêu đến cho một cái nơi đầy những hận thù chất chứa. Hãy đem công bằng tới cho một cái nơi đầy những bất công kỳ thị. Hãy lấy tấm lòng bao dung tới cho những nơi đầy tranh chấp hận thù, và đem tình yêu, đem công bằng, đem bao dung đến cho những nơi đó không phải bằng bạo lực mà chính là bằng trái tim nhân ái của mỗi người trong xã hội này. Đó là cái ước nguyện của chúng tôi. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật nhiệm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà vương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ.
Xin chắp tay hoa trước Phật đài, bụi trần buông thả khỏi đôi vai, nghe sao thanh thản bình yên quá, hết tiếng sầu thương, hết thở dài. Bài thơ Cửa Phật Tử Bi Hóa Nhiệm Màu qua giọng ngâm Đoàn Yên Linh. từ thuở tới lui dưới mái chùa, quên đi bóng dáng những hơn thua. Tiếng kinh câu kệ hòa âm điệu, Đức Phật mỉm cười ai thấy chưa. Xin chắp tay hoa trước Phật đài, bụi trần buông thả khỏi đôi vai, nghe sao thanh thản bình yên quá. Hết tiếng sầu thương, hết thở ngã dài, đường đời lắm nhọc chuyện phong ba, cõi tám phù du không phải nhà. Quảng gánh lo đi lần cất bước, đường về quê cũ có đâu xa. Nhìn lên Đức Phật ngự tòa sen, hình bóng từ nghiêm lại thấy quen. Vi diệu pháp thân ngài hiển hiển, mừng cho pháp giới đã lên ná đèn. Phật ân vi diệu bóng hào quang, tỏa chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tỏa đức từ bi tan khổ lụy cho đời thân thiện sống hòa vang. Trầm hương lan tỏa nguyện chân thành, tiếng mõ câu kinh gõ diệt sinh, rơi rụng nghiệp duyên và oan trái, thong dong vui sống thật an lành. Tu tập cho đời bớt khổ đau, mưa nhuận pháp vũ thấm thật sâu, cảnh dương cam lộ tiêu ba nghiệp, cửa Phật từ bi hóa nhiệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù. thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình người.
Tình không bên lấy chi mà vương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà trên bờ môi, từng bước chân điểm trang